không không có được kết quả gì hết, phải làm thêm nữa thì nó mới có kết quả. Thì đó là thầy giải thích một cách rất là đơn giản, giải thích đơn giản để cho mấy đứa con hiểu được cái tác dụng mà là prolactin đối với những người khác. Có thể con giải quyết vấn đề đối với bạn của mình, đối với chị của mình, đối với em của mình, đối với anh của mình, mình giải quyết những vấn đề đó theo một cách thức mà mình giúp người kia nhiều hơn, mình cho người kia nhiều hơn, mình gọi là mở lòng ra đối với nó nhiều hơn chứ mình không mình nhận. Tại vì mình nhận đó, thì nó chỉ giúp cho mình thôi nhưng mà nó không giúp cho mình đâu. Cho nên có những lúc mà mình hy sinh mình giúp cho người kia nhiều, và mình đừng có đòi hỏi người kia phải nhớ đến mình, là thương mình này nọ. Bởi vì như vậy thì mình làm nó có cái mục đích thôi, nó có một cái mục tiêu, mà mục tiêu đó nó lại không tốt. Cho nên cứ trải cái lòng mình ra, làm những công việc tốt, thì những cái điều mà các con mong mỏi đó trong cuộc đời thì tự động nó sẽ có kết quả.
Thưa thầy, con xin hỏi câu hỏi tại sao tụi con phải đi chùa? Đi chùa để làm gì? Có lợi gì đâu thầy, tốn khi giờ. Waste time right guys.
Trước khi thầy trả lời câu hỏi này đó, thì thầy hỏi mấy đứa con tại sao mấy đứa con đến trường mỗi ngày.
Tại mẹ ra kêu mình phải đi.
State law says we have to.
Đây là có hai ý kiến nha. Cái ý kiến thứ nhất đó, của một bạn đó, nói là tại vì ba mẹ kêu con đi nên con đi. Còn là ý kiến thứ hai nói là con thấy mình nó cần thiết, con cần phải đi, bởi vì đến trường nó có những cái giá trị là kiến thức thôi. Hoặc là có được những cái giá trị cả hai luôn không à. Thì như vậy là khi mình đến trường đó, là dĩ nhiên là cha mẹ kêu mình đi, bởi vì cha mẹ biết rằng đó là mình đến trường là mình được lợi ích. Thứ nhất là mình được vui chơi nè, play với bạn của mình, rồi mình được tâm sự, là mình được chia sẻ với những người bạn của mình nè, mình được thêm nhiều người bạn mới không, con có nhiều bạn mới không, con có mấy bạn, 5 bạn hay 6 bạn, như vậy rất là vui, thấy không? Về nhà con chỉ có chơi với lại cha mẹ thôi, còn trong lớp con chơi với rất nhiều đứa bạn. Nếu cái lớp con là được 20 đứa, con có được 20 đứa bạn, không? Như vậy là ba má con buộc con phải đi đến trường, là ít nhất là có lẽ cho con là con có thêm là 20 người bạn mới. Như vậy good không? Quá tốt không à? Cái thứ hai nữa là khi con đến trường con làm gì? Ngoài cái việc mà được nô đùa chơi với bạn của con thì các con được học nè. Và khi được học thì các con được mở mang kiến thức không? Mình nghe thầy cô giáo giảng điều này điều nọ, tự nhiên mình biết thêm một cái chuyện này chuyện kia, ở chỗ này chỗ nọ, mình hiểu thêm lỗ, mình mở mang ra. Như vậy là mình có thêm kiến thức nè. Cái thứ ba nữa đó là thân thể mình vui vẻ phải không, tâm hồn mình thoải mái, cho ở nhà mình buồn lắm, lonely lắm không, mà đến trường thì đến được nhiều niềm vui. Như vậy đó là lý do mà tại sao con phải đi đến trường, mặc dù con không hiểu tại sao phải đi đến, nhưng mà khi đi đến nó có được 3-4 cái điều đó. Như vậy thì tương tự khi các con đến chùa nó cũng vậy đó. Có nhiều đứa chưa biết mà cũng không thích nữa, mà mẹ kêu con đi chùa cho nên tụi con đi chùa thôi. Rồi vào trong chùa rồi thấy mẹ con lại Phật thì con cứ tự động lại Phật theo, chứ con không hiểu tại sao con phải lại Phật, tại sao phải đi chùa. Thì với con thấy là chùa ở bên Mỹ này đó, thường nó sinh hoạt vào cái ngày chủ nhật, mấy ngày weekend hoặc là ngày thứ bảy thôi ha. Thì trong cái ngày sinh hoạt đó, không phải là chùa nào cũng đầy đủ hết các cái hình thức sinh hoạt, thì nó đưa ra một cái loại hình mà tôi nói là nó đầy đủ đi. Thì trong chùa có cái sinh hoạt gọi là giới trẻ, mấy đứa mà trẻ như mấy đứa con này cũng tới sinh hoạt. Thì tới sinh hoạt như vậy là mấy đứa con là có thêm những bạn bè mới này. Ngoài những người bạn bè ở trong lớp của mình có thêm những người bạn bè mới nữa. Như vậy tốt không? Tốt quá trời, phải không? Đi đâu mình cũng có bạn bè hết, là mình khỏe lắm, được người support nè, được chia sẻ nè, sharing nè, rồi laughing nè, đủ thứ hết trơn nha. Thì đó là cái giá trị thứ nhất, cái lợi thứ nhất mà. Cái thứ hai nữa đó, như nãy thầy nói rồi, là khi mấy con đứng trước bàn Phật lại Phật đó, là các con sẽ nhớ đến những cái đức tính rất là tốt của Đức Phật con. Rồi mình mới so sánh mình là mình cũng có những cái potential đó mà tại sao mình chưa đạt được. Cho nên mình phấn đấu, mình vươn lên, mình nỗ lực, mình vươn lên. Như vậy là đến chùa khi mình nhìn thấy được Đức Phật thì bỗng dưng á, cái suy nghĩ này nó xuất hiện, nó làm cho mình cảm thấy rất là good. Bây giờ trong lớp mình có một đứa nó đứng đổ đập topper ha, thì vì mình cố gắng làm sao nó topper được, mình phải topper được, nhìn thấy Đức Phật rồi mình nghĩ đến cái khả năng của mình, cái tiềm năng của mình, cho nên mình vừa là phấn đấu, cho nên mình sẽ đổ đạt cao trong những cái kỳ thi sắp tới. Hoặc là khi mà mấy đứa con buồn đi, ở nhà buồn quá đi, mà tới chùa Ở người lớn thì sinh hoạt với người lớn, mấy con thì không có sinh hoạt với người lớn được rồi. Nhưng mà mấy con có thể chơi với nhau, rồi ở đó mấy con được học tiếng Việt nè. Là một người Việt Nam mà các đứa con không biết tiếng Việt một cách rành rẽ đó là một điều rất là thiệt thòi cho mình. Tại sao mình cần phải biết tiếng Việt? Là bởi vì cái ngôn ngữ tiếng Việt nó giúp cho mình có thể là biết thêm một ngôn ngữ nữa. Mình có thể cho cái ngôn ngữ Mỹ, tiếng Anh này đi là cái ngôn ngữ gốc mình đi. Mấy con quan hệ như vậy cũng được, không sao hết. Nhưng mà khi biết được một tiếng Việt nữa thì cái giá trị con người mình tăng rất hay không? Nó chắc chắn gì không? Ví dụ khi con về Việt Nam đi, ai nói con nghe con hiểu được con khoái không? Khoái. Còn người con nói mà người ta không hiểu, người ta nói con không biết gì hết trơn, cho nên mình cảm thấy nó rất là chán, boring. Nên biết một ngôn ngữ rất là cần thiết. Như vậy khi cái con đến chùa đó, dầu cho con có được trực tiếp học các trường Việt ngữ hay không, nếu được học thì con có được lớp rồi. Nếu không được học thì ít nhất mình cũng nghe gọi là các bác nè, các ông nè, các bà, các cô, các chị của mình nói tiếng Việt với nhau. Thì bỗng dưng là mình là có cái dịp mình ôn tiếng Việt lại, mình nhớ tiếng Việt lại, rồi mình mở mang thêm cái kiến thức về tiếng Việt. Cho nên nó có thêm cái lợi ích đó là tăng cường cái kiến thức nữa. Rồi cái con lại Phật, có con là tham dự những cái lễ trong chùa nè, cái con thêm cái phước báo, cái phước đó, thêm những cái phước báo đó. Thì nhưng mà nó rất là lợi ích, cho nên đến chùa là một cái cơ hội để cho mình vừa sinh hoạt nè, vừa vui chơi giải trí nè, rồi vừa kết bạn nè, vừa có lợi ích nè, rồi vừa tăng cường cái khả năng tiếng Việt nè, vừa có được những cái không khí rất là vui nè, rồi vừa tinh thần mình cũng được thoải mái nè, cho nên nó được lợi ích nhiều còn hơn là đến trường á. Do đó là ví dụ như một tuần con học 5 ngày hay là 6 ngày ở trường, thì cái ngày cuối tuần cha mẹ đi chùa cái con đi theo sao, đi theo. Như vậy là con được nhiều cái value hơn là cái thời gian mà con đi đến trường. Với điều kiện là các con phải vô học, ví dụ đến lúc mà ta dạy tiếng Việt các con phải vào trong lớp học tiếng Việt. Lúc đầu thì hơi khó, khó về cái pronunciation, nhưng mà khi mà tập trước rồi đó thì các con sẽ gọi là phát âm một cách nó chuẩn được. Thường cái giọng nó có dấu sắc dấu ngã này là thì các con hơi khó phát âm, nhưng mà tập từ từ nó sẽ quen. Và khi mình quen được rồi đó, mình cảm thấy mình cái ngôn ngữ nó gần đến mình nó, tại vì ba mình là người Việt nè, mẹ mình là người Việt nè, ông bà tổ tiên nè, cô cậu chú bác mình là người Việt hết, cho nên mình nói cái ngôn ngữ đó mình cảm thấy nó rất là thân quen. Mà nếu mà mình không chịu khó tập cái này thì về lâu về dài nó khó. Mình nói mà người ta tưởng rằng mình là một người Mỹ thôi, thì như vậy người ta sẽ cười mình. Do đó cố gắng tập. Như vậy là đi đến chùa nó có nhiều rất là nhiều cái lợi ích. Ngoài những điều mà thầy kể ra với con thử gọi là thấy là việc lên chùa như vậy các con có tìm được những cái lợi ích thầy vừa nêu không?
Dạ, thích lại Phật nhất. Dạ, tại mình phải
nghĩa là bạn của mấy đứa con đó thì thích đến chùa là bởi vì ngồi nhiều. Hỏi tại sao thích ngồi nhiều? Vì không thích đi bộ. Nhưng mà nếu mà con thích như vậy thì sao này, ví dụ như bụng con to lên là sao? Mở cho nó phát triển, nó phùi ra trở thành gọi là ông địa rồi sao? Lúc đó còn thích ngồi nữa không? Lúc đó hết rồi không? Cho nên đến chùa mà chỉ thích ngồi là không có tốt không? Đến chùa con phải đi tới đi lui, nhìn cái cảnh ở trong chùa nó làm sao. Rồi ở trên điện Phật nè, có thờ Phật, lại Phật vận động. Mình thấy vận động thay vì mình tập thể dục. Sáng rồi mình chạy nè, dốc viên ha. Rồi là 5 phút, 10 phút bây giờ mình lại với Đức Phật thì nó là một vận động còn ha. Nó là một phương pháp tập thể dục rất là tốt. Khi mình lại Phật là mình tập thể dục đó. Còn mình không cần tốn tiền đến những cái gym ha, để làm cho mỡ nó tan đi. Như vậy là đừng có ngồi nhiều. Lúc nào mình cần yên tĩnh thì mình ngồi. Còn bình thường mình đi tới đi lui nó là một cách vận động rất là tốt. Như vậy là mình không có bệnh tật. Như vậy là con phải thay đổi là cái thích của con. Tới chùa thích là đi tới đi lui. Thấy cái chén này nó còn dơ, con cầm cái chén này con bỏ vào cái chỗ rửa chén. Rồi thấy cái gì nó đổ rớt xuống thì con cầm ở đó đưa lên. Thì con vận động đi tới đi lui vậy, tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Ngồi chỗ chán lắm, đi tới đi lui. Mà cứ đi tới đi lui mà cộng thêm những cái việc làm như vậy nữa, con có được nhiều cái phước. Mình giúp người này, giúp người kia mới được hạnh phúc hơn. Con có đi chùa con thích gì nhất? Tức là em vui với đứa con thì nói là con thích vô chùa là bởi vì được chơi, được chạy, xuống phải không? ở nhà buồn không? Vô chùa được chơi nè, được chạy nè, được ăn trái cây nè, được ăn bánh nè, được lại Phật nè, được học tiếng Việt nè, được nhiều thứ lắm. Cho nên là nó có nhiều cái lợi ích lắm, cho nên cố gắng đi chùa không? Tết như weekend á, là bữa đó là ví dụ nó bà ngoại đi chùa hay là ông ngoại đi chùa, ông nội đi chùa, ba hay là má đi chùa, cho nên mình phải nhắc là tối trước khi đi ngủ nó, ba ơi mai dẫn con đi chùa, bữa nay con nghỉ rồi dẫn con đi chùa để con có được những niềm vui, mình phải nhắc ba má vậy ha. Như vậy từ đó về sau là cố gắng đi chùa ha.
Sao nãy giờ mấy đứa con có cái câu hỏi nào nghĩ trong đầu chưa? Nãy giờ là thấy là không đứa nào hỏi gì hết nè. Mấy đứa con không cần hỏi luôn, ngon ha. Dạ, tụi nó chắc mấy bài ca Mỹ thôi. Con cũng biết là nó thuộc bài ca Mỹ nào nữa. Đứa nào biết thôi, nó có bắt học không? Nó không có bắt học thuộc, nó cũng ở đây nó không bắt buộc gì hết á. Không còn thuộc quốc ca, không còn gì hết. Ở cái chỗ này bây giờ mà chỗ này mà tụi nó thích là chắc gắn vô mấy bắn ghe. Bây giờ có lẽ là mấy đứa con cũng ngại không dám hỏi gì, hay là mấy đứa con thích đưa cái tờ giấy kia viết cho mấy đứa con viết hả? Vậy được không? Cũng không cần luôn. Nhi, con muốn gì không? Con muốn hỏi gì không? Con muốn hỏi gì không? Có hai cái em bé kia mới tới. Hai em đã hỏi nhiều lắm. Nhất là em bé mang kính cận kia nè. Em kia là đi tiêu trễ, thành ra ưu tiên hỏi trước đi.
Thầy nha, cái này là đã từng ngày, con đã từng nhỏ hỏi sao thầy là với tinh thần là con bây giờ đi chùa thì nếu mà cái tư tưởng trẻ thì con ham vui, mà chùa có gì vui?
Mấy đứa con nhìn thấy thầy có vui không? Có vui không? Sao quý con biết thầy vui? Vậy hả? Tức là có bé trả lời là thầy có nhiều người hỏi thầy cho nên thầy có vui. Ngoài cái đó ra, mấy con có thể nhận biết cái vui qua cái gì nữa không? Mình có thể nhận biết cái niềm vui của người khác là qua cái nụ cười nè, hoặc ánh mắt nè, qua cái động tác hớn hở nè, vui vẻ gọi là sinh động. Mình nhìn biết rằng người đó đang vui. Nếu mình nhìn một người nào đó mà cái chân người đó sụ xuống như thế này, mắt người đó lờ đờ, cái tướng ngồi như giống như con vậy đó, còn đây tới chùa ngồi như thế này, thì biết rằng người đó sẽ không vui, buồn lắm không à. Cho nên cái niềm vui của người đó nó được thể hiện qua cái cách thức mà người đó đang sống, nó thể hiện rõ ràng lắm. Thì chú của mấy đứa con mới hỏi là đi chùa là để ham vui, ham vui mới đi chùa, nhưng mà giờ trong chùa có gì vui để ham? Thì theo con có gì vui không? Hồi nãy thì có đứa nó nói là tới chùa để có cơ hội được ngồi nhiều cho nên vui. Cái đứa đó là tới đây là để có được ăn bánh cho nên vui. Có đứa thì nói là tới để học tiếng Việt vui, không? Còn có đứa thì nói là có bạn bè nên vui. Hả? Sao không vui? You see, knowing two languages is worth two persons. Mình biết một ngôn ngữ mình có giá trị thêm một người. Cho nên đó, các con là being a Vietnamese, you should know Vietnamese language, not only by speaking, but also by writing. So, thì bây giờ khi mà mình tập, mình viết đó thì nó hơi boring không? Nó mệt á. Tại cái này nó không có điểm trong lớp học mình. Mình thấy giống như không có điểm, nó không có gì thực tế trên á. Nhưng mà khi con đi tới về Việt Nam đi, con nhìn thấy những cái bạn hướng dẫn. Đừng đi đường này, mà nếu con không biết đọc, con đi hiểu không? Lũ vô một cái công an bắt. Chạy một cái là rớt xuống hố. Cho nên các con sẽ thấy rằng là cái chuyện mà biết cái ngôn ngữ tiếng Việt là nó cần thiết không? cần thiết không? Hoặc là bây giờ người đau bụng quá, chạy ra gọi là mua thuốc mà không, người ta không bán, rồi có một người bạn mà nó cho mình viên thuốc, rồi trong đó đề là gì? Thuốc tiêu chảy mà mình đang không uống để cho nó nó khỏe, mà uống vô cho cái coi đi tiêu chảy hết trơn. Thì như vậy là thuốc tiêu người có lợi không? Có lợi không? Chắc chắn phải có lợi. Cho nên là mình biết được một ngôn ngữ thì mình sẽ biết được cái sự hướng dẫn, rồi những cái ngôn ngữ gọi là viết ở trên bảng, ở trên tường hay là ở trên giấy đó, thì như vậy là mình không bị bức use của cái đó, không? Như vậy là nó có rất là nhiều cái lợi ích. Và dĩ nhiên khi biết một cái ngôn ngữ nào đó thì các con phải huấn luyện, ngay cả khi mà học tiếng Anh hồi nhỏ cũng vậy, các con phải cầu chữ nè, học từng câu nè, học từng chữ nè, phải lặp lại lời cái chữ đó của ông thầy hay là cô giáo mình dạy. Mà lúc đó nhiều khi lúc con làm rất là quen rồi không thấy nó khó. Còn bây giờ khi mình tập cho một ngôn ngữ thứ hai, mà giờ ngôn ngữ thuộc của mình, nhưng mình ít làm quá cho nên mình cảm thấy nó khó, từ từ nó quen. Cho nên học tiếng Việt đó không phải là cái boring, không phải là mỏi mệt đâu, mà nó rất là hạnh phúc đó. Khi sau này con gặp thực tế đó, con mới thấy nó hạnh phúc. Còn bây giờ con thấy nó mỏi mệt đi lắm. Ha, thấy không? Thấy không? À, thì nói ví dụ như nãy giờ mấy con ngồi với nhau, mà nếu như mà mấy con không nghe được tiếng Việt đi, thì như vậy mấy con cảm thấy rất là buồn phải không ạ? Nhờ nghe được tiếng Việt cho nên mới cảm thấy vui. Cho nên trong chùa, đến chùa thì nó có nhiều niềm vui ha, có nhiều niềm vui mà mình phải biết tiếng Việt thì mình mới vui, ngon lành được. Vui là vui hết sảy luôn đó ha. Vui nhiều, vui maximum. À, còn mình không biết là mình vui có háo háo thôi à. À, thấy người ta cười mình cũng cười theo, ăn gọi là ăn theo, thì con gọi là ăn theo. Nhưng mà mình không biết người ta vui cái gì. À, mình nhìn qua thấy đứa bạn cười cũng cười. Người kia khóc mình cứ gì. Chứ là mình ăn theo thôi. À, chứ mình không hiểu được cái đó. Thầy kể với con một cái câu chuyện như thế này. Có một cái ông triết gia, một ông này nổi tiếng lắm, tên là Trang Tử. À, ông này thì ông thích coi con cá nó bay, nó bơi á, bơi tung tăng. Thì bữa đó ông đi với người bạn của mình tới một cái hồ cá, nhìn con cá nó đang gọi là quẩy cái đuôi vậy nè, bơi từ cái này qua cái kia, bơi qua bơi lại, bơi qua lại. Thì ông mới nói cái này gọi là con cá rất là vui, con cá đang vui, the fish is extremely happy. Ông nói vậy đó. Thì cái người bạn ông nói why, how can you know, làm thế nào để bạn biết cái chuyện đó? Thì ông này mới trả lời sao, hai con tôi trả lời sao, nếu con là cái người đó là con cá đang vui hả, thì giờ thí dụ như là giờ con đó là con cá đang vui, con nhìn nó đang bơi vậy đó, con đó là con cá đang vui. Người bạn con mới hỏi câu hỏi là why, how can you know, đó, thì coi trả lời sao. À, thì ông ta mới trả lời một câu rất là vui không. Ông ta nói rằng là nếu bạn á không phải là tôi thì tại sao bạn biết rằng tôi không biết được niềm vui của cá. Cái cách hỏi lại mà các con hiểu không? Cái người A đây thì nói ông A này nói rằng là tôi nhìn thấy các con cá đang rất là vui. Cái người B mới hỏi là tại sao là bạn biết là con cá đang rất là vui? Hả? Thì cái người A mới trả lời là nếu bạn không phải là tôi thì tại sao bạn biết rằng tôi không biết được niềm vui của cá? Như vậy là cái niềm vui đó nó bắt nguồn từ đâu? Nó bằng cái nhìn của con mắt của mình không à? Nó bằng cái suy nghĩ của bản thân mình thấy con cá nó tung tăng thế này. Ví dụ nó bay, nó bơi một cách lờ đờ, mắt nó mở hí mở ra, mình biết là con cá nó không vui. Con cá này nó đắt tung tăng, nó chạy, nó dí cái này, nó vui cái nọ, rồi nó ngóc lên, nó thở nước, rồi nó gục xuống, rồi nó cứ thoải mái như vậy thì mình biết là con cá rất là vui. Cho nên nó khi mà con vào chùa đó, con thấy nhiều khi cái công việc này là của người lớn không à, lại Phật nè, rồi tụng kinh nè, rồi học tiếng Việt nè. Mình tưởng là mấy cái này nó boring lắm, mình đâu thấy được niềm vui đâu, nhưng mà mấy con cứ nhìn vào cái gương mặt của những người mà đang gọi là involved vào các cái activity đó thì các con sẽ thấy rằng họ đang rất là vui, mẹ con rất là vui, ba con rất là vui, các bác, các cô, các ông, các bà, các anh, các chị mình cũng rất là đang rất là vui. Cho nên ví dụ cũng là không thiếu được thay đồ mấy tiếng đồng hồ gì đó, các con cảm thấy là boring mệt lắm, nhưng mà nếu các con nhìn mấy đứa bạn con nó đang cười, nó copy nha, nhìn nó copy bên kia cũng vui lắm chứ, thấy không? Bây giờ mấy đứa con ăn bánh đi ha, ăn bánh về cho vui.
Thầy xin cảm ơn thầy. À, mấy đứa em bé nó cũng hết câu hỏi cho thầy rồi, thì sau đây là đến phiên mà người lớn có câu hỏi gì thì hỏi với thầy. À, giờ con xin cảm ơn thầy.
Thầy cảm ơn hết mấy đứa con ha. chúc mấy đứa con vui vẻ nhé, nhất là học giỏi à, rồi thông minh nè, rồi về sinh hoạt với cha mẹ nè à, làm giúp cha mẹ việc này việc nọ, học cho thật giỏi giúp cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, mấy con sẽ có được niềm vui thôi không. Và bây giờ thì mấy con ăn bánh đi, ăn bánh ăn nho ăn thoải mái ha, cái nào mình thích mình cứ ăn. Rồi mấy các em mà các em nó ngại quá, một phần có lẽ là tiếng Việt nó chưa có rành đó, nhiều khi nó mắc cỡ nó không có nói.